Các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Đừng để trưởng thành xóa mất ước mơ. Thành hay bại, hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời đều chỉ là một khoảnh khắc. Trôi qua rồi, sau này khi ngoảnh lại, mọi thứ đều chỉ là những chiếc bóng nhạt nhòa. Dẫu có đạt được, chúng ta cũng chẳng còn cảm thấy nguyên vẹn, khát khao của thở đầu tiên nữa. Không phải vì đam mê ít đi, sở thích thay đổi, mà là vì những gì đẹp nhất thường chỉ nở rộ vào một thời điểm mà thôi. Buổi chiều của một ngày mưa tháng 3, cô nằm co mình trong căn phòng trống lặng, cuộn tròn chiếc chăn, dù thời tiết không quá lạnh, chạm tay vào ô cửa sổ, miết những vệt nước đọng lại trên cửa kính. Cô có cảm giác như đã quá lâu rồi, cô không ngoảnh đầu lại, nhìn về phía sau để biết mình đã bỏ lỡ những gì. Cô không đi nhanh quá, vẫn là những bước chân chậm chạp, nhưng dường như cô đã nhảy cóc quá một vài đoạn đường, nên thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ mình bỏ lỡ một điều gì đó. Mà đoạn đường của cô, người đến người đi không nhiều, chỉ có nhiêu đây bước chân kẻ qua người lại, vậy mà cô nhớ không hết. Hơn nửa năm qua, cô không giữ thói quen uống trà, đọc sách, cũng không muốn viết gì cho mình hết cả. Cô thường lấy mình mãi miết bước đi trong những giấc mơ, đầu không ngoảnh lại, đi mãi, vô định. Thời gian quá dài mà cũng quá ngắn, dài vì những việc phải lặp lại, không thể ngắn lại, không thể khác. Ngắn vì những gì muốn sống cho mình, hết thảy đều bỏ lỡ, chôn vùi trong bụi thời gian, húc meo và bạc thách. Cuộc đời, à, cuộc đời chính là như vậy. Sống có nghĩa là sống vì những trách nhiệm, ràng buộc, sống có mục tiêu, sống có đích đến. Nhưng sống vô nghĩa cũng chính là một ngày bất chợt nhận ra những điều mình đang làm có đến 75% đều không phải những gì mình thích. Những điều mình muốn làm đều đã quá muộn để không thể làm lại nữa. Thật ra là chưa từng làm. Con người vẫn lạnh lùng như vậy. Họ sinh ra để vẽ những giấc mơ và rồi họ nỗ lực không ngừng để một ngày được thực hiện những giấc mơ ấy. Nhưng trong khoảnh khắc khi giã từ chiếc áo ấu thơ trở thành một người trưởng thành, hoàn toàn có trách nhiệm, sống ý nghĩa, cũng là lúc giấc mơ ngọt ngào khép lại. Họ cất giấc mơ vào ngăn kéo tạm thời của thời gian để dành cho nó một khoảng lặng nào đó. Bân trần nhớ lại, bân trần cười buồn rồi vô tình lãng quên. Cũng có người, nhưng thôi thúc những khát khao của giấc mơ ngày nào vẫn mãnh liệt. Nhưng giữa từ bỏ và bắt đầu, ta vẫn biết đó là một khoảng cách lớn của người trưởng thành. Và vì trưởng thành, bổn phận không cho phép ta được quyền làm lại chỉ vì điều đó mà ta muốn. Giữa đam mê và trách nhiệm, người trưởng thành đa phần chọn trách nhiệm mà thôi. Vì lẽ đó, phải trừ 1/4 đời người lúc ấu thơ là được sống vui vẻ với những ước mơ có thể điên cuồng, có thể dại khờ, thì 3/4 đời người còn lại giấu dài biết mấy mà thật mênh mang buồn, mênh mang cô đơn khó gọi thành tên. Với người trưởng thành, có đôi khi là những khoảnh khắc lặng với những trách nhiệm ràng buộc được tạm thời tháo bỏ. Tự nhìn lại đời mình, thấu hiểu những nỗi niềm, nhưng chẳng gì có thể sẻ chia. Chỉ biết mình hình như đã lâu chẳng làm gì cho bản thân, không biết mình thích, muốn đi đâu, gặp ai và thôi không thở dài hiu quạnh. Những giấc mơ đẹp chưa bao giờ hết đẹp, nên người ta giữ nó đến cuối đời, trao hy vọng vào đời một đứa trẻ khác, nuôi dưỡng những giấc mơ như nuôi dưỡng một sự chết. Khi còn trẻ con, ta được dạy phải biết mơ ước. Khi trưởng thành, ta được dạy phải biết từ bỏ. Và như thế, những đứa trẻ lớn lên rồi lại cất giấc mơ vào đáy thấp nhất của nhu cầu. Bởi sống thực tế nghĩa là sống có ích, sống đam mê nghĩa là sống vất vơ, sống dại khờ. Những giấc mơ bị bẻ ngoặt tay lái bởi những lý do thực dụng hơn, gần gũi hơn, hòa đồng hơn, được chấp nhận hơn. Nhưng dù thành công, dù có cuộc đời mà triệu người mơ ước, không nhiều trong số đó, hiểu mình muốn gì, hạnh phúc hay không hạnh phúc, mãi cho đến khi họ đối diện với cái chết, những khát khao thời trẻ trỗi dậy, chiếc màn được cởi bỏ, họ mới thèm được trở lại, sống như mình mong muốn, nghe theo nhịp đập của con tim. Đời người đôi khi nhận ra một chữ muộn đã mất cả một đời. Muốn yêu thương bản thân, muốn biết sống cho mình. Có những người phụ nữ, những tưởng là hy sinh, những tưởng là đánh đổi, sống cho chồng, cho con thì hạnh phúc sẽ trở lại theo một cách khác. Nhưng hạnh phúc nào mà chẳng thể thay thế, nếu họ không tồn tại trên đời nữa thì thời gian để con người còn lại tưởng nhớ, nhắc đến tên họ kéo dài trong được bao lâu. Người ta thường không buồn quá lâu vì một điều quá cũ. Có người vợ chưa sanh cỏ, chồng đã lấy người khác. Có người chồng đi làm xa chưa bao lâu, vợ đã vội tìm người tình. Cô đơn không phải là vì một mình, không phải vì không thể yêu thương, mà là bởi con người không dám vì mình mà chọn lựa đấy thôi. Cô nghĩ miên man rồi chợt nhận ra có những điều cô muốn làm bấy lâu nay cô cất kín rồi lại bỏ qua, vì cô cứ tự cho mình thời gian để kéo dài những giấc mơ. Mà đời người khi còn trẻ không làm, sau này tóc bạc da mồi, dẫu có thực hiện cũng chẳng được còn nhiều ý nghĩa. Thời gian chỉ là thứ thuốc để quên láng, để ru ngủ những nỗi buồn với những giấc mơ. Thời gian không phải là thứ có thể thỏa hiệp. Vậy nên các cô gái hãy bước ra khỏi nhà và đi đi. Ước mơ không phải là của chung, bạn chẳng có trách nhiệm phải sẻ chia nó với ai. Phải lắng nghe những nỗi sợ của một mẫu số chung an toàn trong cuộc đời. Cô muốn làm bánh, cô muốn mặc những chiếc váy rộng, mang trên một đôi giày bata bằng vải, khác với những bộ cánh công sở nhàm chán. Muốn lang thang chụp hình, muốn đi xa những ồn ào huyên náo của thành thị, muốn đứng trên biển buổi đêm hé to vài tiếng, đại loại giống những người điên cũng được. Như hôm nay cô bỏ làm, gác lại tất bật của công việc, bỏ qua những đề nghị, chỉ muốn vùi mình trong chăn, xem hết những bộ phim tình cảm ướt át có phần điên rồ, cuồng dại, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hạnh phúc mà chẳng cần biết nó ngắn hay dài, vững bền mãi mãi là bao lâu. Như nhân vật Sarah đã đến bên và chọn yêu Nelson trong quãng đời thời gian ít ỏi còn lại của đời người. Cô chỉ muốn có một ngày êm ả thế thôi, có thể làm những gì mình thích, chẳng màng mọi việc quan trọng ít hay quan trọng nhiều, chẳng cần biết ngoài kia ra sao, tắt điện thoại, không trả lời mail, và một ấm trà, nghe Nat King Cole, xem một vài bộ phim cũ và cứ thế chìm vào khoảng không gian riêng. Cuộc đời ngoài việc để dành thời gian mỗi ngày cho những yêu thương ra, chúng ta tuyệt đối đừng dành tuổi xuân cho những mộng ước, những đam mê, những sở thích được xếp lại trong chiếc đáy thấp nhất của cuộc đời. Bởi vì những điều tuyệt vời nhất thường chỉ đến đúng thời điểm, gặp đúng người, đúng lúc, đó chính là tình yêu. Lựa chọn đúng lúc, đó là thành công. Thành hay bại, hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời đều chỉ là một khoảnh khắc. Trôi qua rồi, sau này khi ngoảnh lại, mọi thứ đều chỉ là những chiếc bóng nhạt nhòa. Dẫu có đạt được, chúng ta cũng chẳng còn cảm thấy nguyên vẹn, khát khao của thuở đầu tiên nữa. Không phải vì đam mê ít đi, sở thích thay đổi, mà là vì những gì đẹp nhất thường chỉ nở rộ vào một thời điểm mà thôi. Không phải chỉ có con người mới già đi vì tuổi tác, những ước mơ trong cuộc đời cũng sẽ già đi khi chúng ta cứ khất lần với bản thân về một ước mơ được cất vào những chiếc hộp để dành cho những mục tiêu mà ta tin là đại hơn. Thật ra thì bạn sẽ cảm thấy tự hào hơn nếu đứng trên đỉnh núi cao nhất với đôi tay dang rộng, tràn đầy nhựa sống khi còn trẻ, hay đứng với đôi tay run rẩy của tuổi già. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi lang thang trên khắp nẻo đường với chiếc máy ảnh cũ, với nụ cười tươi, đôi mắt sáng, hay ngồi trong phòng ngắm những chiếc máy ảnh đắt tiền nằm trong tủ kính với nụ cười nhăn nheo trên khuôn mặt già nua và thở dài tiếc nuối. Ít ra, lúc này cô thấy mình đang rất thoải mái. Tản mạn về tình yêu. Tình yêu tưởng chừng như đã hiểu tất cả, hóa ra toàn là hiểu lầm. Ký ức tưởng chừng như đã rất rõ, hóa ra toàn là tưởng tượng đấy thôi. Rất nhiều thứ trong giây phút thăng hoa của cảm xúc ta từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên. Nhưng rồi khi đối diện với thực tại, dần dần ta bình thản xóa đi những ấn tượng đầu tiên ấy, Họ nói với ta rằng thời gian vô hình, thời gian vô tình, thời gian tàn nhẫn đã thổi đi tất cả. Ta cười vì ta chẳng hiểu điều gì. Chẳng có ai có thể lấy khỏi bộ não chứa đầy những nếp gấp kia, những vết nhăn hằn của ký ức, ngoại trừ chính ta đã đủ vô tình với lòng mình mà xóa bỏ. Ai rồi cũng sẽ khác, cũng phải học cách đổi thay để thích nghi với thời thế, cuộc đời, với lòng người và với lòng của chính mình. Mà ngay cả những ký ức tưởng chừng như sẽ còn lại mãi mãi, dấu bước chân ai đó đã rời đi rất lâu và rất xa rồi, cũng đến một ngày, trong sự bình thản đến khô quạnh của mình, ta nhận ra nó cũng chỉ là một đám mây mơ hồ mà ta đã tin mình có thể níu giữ được nguyên vẹn bên mình. Giống như những món ăn ngày bé từng yêu thích, lớn lên rồi nếm lại chẳng còn thấy được nguyên vẹn cái vị ngon của ngày xưa nữa. Không phải vì món ăn trong ký ức ngày ấu thơ ngon hơn, mà là vì khẩu vị của ta đã thay đổi rồi. Ta không còn là đứa trẻ lần đầu ngập ngừng trước một viên kẹo, vừa háo hức, vừa thèm muốn, vừa tiếc nuối sở mắt. Ký ức là những đứa trẻ, khi thiếu thốn thì luôn thèm khát, một khi đầy đủ thì sẽ chóng chán và bỏ đi. Ta vẫn tưởng rằng mình có thể giữ lại được nhiều thứ, chỉ cần cố là sẽ không quên. Nhưng hóa ra ký ức cũng chỉ có hạn, bởi vì ký ức có bao giờ buộc chặt bằng những lời hứa sẽ không bao giờ quên đâu. Tình yêu tưởng chừng như đã hiểu tất cả, hóa ra toàn hiểu lầm. Ký ức tưởng chừng như đã rất rõ, nhưng chỉ là toàn tưởng tượng đấy thôi. Một đời, ai rồi cũng sẽ trải qua vài cuộc gặp, ban sơ từ đẹp đẽ đến không trọn vẹn. Có những mối tình sâu đậm đến mức tưởng chừng có thể nắm lấy tay nhau mà thẳng bước tiến đến tận cuối con đường. Nhưng rồi một buổi sáng, bất chợt tỉnh dậy, người đã từng thề nguyện sống chết đã không còn bên cạnh mình nữa. Chợt nhận ra, yêu thương trong cõi đời này đều chỉ là tạm bợ, sớm nở tối tàn, định sẵn một kết cục. Nhưng nếu không thể một lần trả giá cho sự lựa chọn của mình, ta có nhận ra được người cuối cùng của định mệnh không? Cùng sống vốn dĩ có rất nhiều lựa chọn, sẽ chẳng ai quan tâm đến bạn đã lựa chọn điều gì, kết cục cuối mới là điều mà ta hướng đến. Chuyện tình cảm còn tàn nhẫn hơn thế, không quan tâm chặng đường của bạn dài ngắn ra sao, sâu sắc thế nào, đến cuối cùng nếu không thể nắm được tay nhau đi đến hết đoạn đường đã qua, bất kể rơi nước mắt bao nhiêu cũng chỉ là một đoạn đường đáng quên. Chỉ có thể bắt đầu lại một đường tình khác, mà bạn đã bắt đầu thì phải gột sạch những vết thương đã cũ. Nếu có thể chối bỏ được quá khứ, hãy cứ chối bỏ, tốt hơn hết là không bao giờ tìm lại người cũ. Cuốn sách hay đến đâu, đọc đi đọc lại cũng chỉ có một kết cục. Quá khứ có đẹp đến đâu, lật đi lật lại cũng không thay đổi được đoạn kết. Trong chuyện tình cảm, vốn chỉ đoạn tuyệt như vậy, không yêu sớm là người lạ. Gặp gỡ ôn lại kỷ niệm để làm gì, để nhắc mình là kẻ phản bội hay bỏ rơi đáng thương? Vốn dĩ người làm bạn đau lòng không phải là người đã bỏ bạn mà đi lấy sao? Không phải là bạn đang tin trai với gái trong cuộc đời này không yêu vẫn có thể làm bạn đấy chứ? Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn hãy cứ thưởng thức lại những thước phim tình cảm mà bạn và anh ta đã từng là nhân vật chính, yêu thương thắm thiết rồi phũ phàng biệt ly. Phút chốc bạn trở thành nhân vật nữ phụ bị bỏ lại. Bạn nên biết không? Bạn biết không? Làm bạn với người đã làm đau mình chẳng khác nào cứ sống mãi trong núi đau không có lối thoát. Trong khi ngoài kia đã mở sẵn cho bạn một con đường tự do rất riêng. Không có tình yêu nào bắt bạn phải bán rẻ nhân cách và lòng tự trọng đến thế. Yếu đuối một lần thôi đủ rồi. Tất thảy yêu thương trong đời đều có thể buông được, chỉ cần bạn đủ tuyệt vọng. Cuộc đời có bao nhiêu người có thể cùng ta bước qua buồn vui lặng lẽ? Kể đến rất nhiều, nhưng người bước cùng ta chỉ có một người duy nhất, chỉ cần một người duy nhất. Cái gọi là nguyện thề non sông đời đời kiếp kiếp không bằng một bước chân qua hoạn nạn cùng nhau. Chẳng ai đo được những bước chân đã qua trong đời, nhưng chính những bước chân ấy song hành lại minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu chân thực. Đến một ngày gắn bó không bằng đến một bước chân bước tới vì nhau. Hạnh phúc không phải là thứ trường tồn, hôm nay vui đấy, ngày mai cũng có thể buồn rồi. Nhưng nếu vì buồn mà dừng lại thì vĩnh viễn chẳng thể biết ai sẽ là người đi đến bên mình dài nhất. Thật ra, hạnh phúc cũng tựa như những bước chân, bước một mình sẽ rất đơn độc, mệt mỏi chẳng biết phải tựa vào đâu, thì cứ vì nhau mà bước tiếp, đắng cay nào rồi cũng sẽ qua hết trong đời, ngoảnh lại đi, ngoảnh lại mãi, mãi mãi chẳng phải là giấc mơ không thể chạm tới, mãi mãi là ngày hôm qua, là những ngày tháng xanh, ta đã tìm thấy nhau, em vì anh mà đứng lại, anh vì em mà đợi chờ, ta vì nhau mà hy vọng, thế thôi. Mãi mãi thật xa nhưng cũng thật gần. Thì cứ yêu, cứ tin, cứ thất vọng. Đừng bỏ lỡ những bước chân đã dừng lại, ngập ngừng của những thuở đầu nhớ thương. Vì nhau đứng lại để vì nhau bước tiếp những đoạn đường không đơn độc. Cuộc đời có rất nhiều mong ước, nhưng tận cùng của hạnh phúc chỉ còn một ngọn hải đăng luôn tỏa sáng ở trong lòng. Bất kể nơi đâu, lòng còn hướng về là sẽ còn thấy đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát. Đôi khi không phải vì bản sai mới khiến người ta phản đối, mà là vì sự cô đơn nên người ta bước về số đông ấy thôi. Có một buổi sáng nào đó khi bạn thức dậy, nhận ra rằng hôm nay bạn vẫn chẳng có gì khác ngày hôm qua. Như thế thật thảm hại và bạn muốn thay đổi. Nhưng bạn e ngại sự thay đổi có thể đưa bạn đến một chiều hướng tiêu cực hơn, và bạn lại cất ý định đó đi. Thật ra thì tất cả chúng ta đều mong muốn một sự thay đổi hoàn hảo, nhưng đa số mọi người thường không được như ý. Vì sao? Vì chúng ta sợ hãi, vì sợ những đánh giá của những người xung quanh hơn là hài lòng với quyết định của mình. Thế nên chúng ta thường thấy mình hào hứng bước ra tiệm làm tóc, phấn khích trở về với một mái tóc ngắn, với một cái đầu xù, với những lọn tóc đỏ rực màu, và sau đó là những lời chê bai khiến chúng ta ao ước, giá như mình đừng hấp tấp, ước gì tóc dài trở lại. Chúng ta đang ngày càng ngày thay đổi, không phải vì chúng ta không thể thay đổi, mà là chúng ta sợ sự thay đổi của mình không làm hài lòng người khác. Thật ra, bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ không được chấp nhận hoặc thỏa mãn tất cả số đông, bởi vì trong số đông ấy thường e ngại một sự khác biệt làm cho họ hóa ra tầm thường, nếu không thì số đông đã trở thành một số ít cá biệt. Vậy nên, tôi thường không đặt niềm tin nhiều vào sức mạnh của số đông trong mọi sự việc khi quyết định một vấn đề. Với nhiều người, ý kiến của số đông thường được xem là chân lý đúng, bởi vì họ không đủ niềm tin vào bản thân, họ không có dũng khí và vì họ e ngại phải một mình. Cái thời đại này, khi mà những danh hiệu ảo được coi trọng, khi hình thức đẹp đè bẹp tâm hồn, khi con người ngày càng lạnh lùng với nhau, thì ngay cả những người đã trưởng thành cũng đang sử dụng cái sức mạnh của bè phái để cô lập một người dám sống cho mình. Đôi khi không phải vì bản sai mới khiến người ta phản đối, mà là vì sự cô đơn nên người ta bước về số đông đấy thôi. Họ vẫn cười vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ chẳng giống tôi. Tôi có một người chị lớn tuổi quen ở trên mạng, xinh đẹp, giỏi giang và có một gia đình hạnh phúc. Chỉ là người thành đạt với một công việc đáng mơ ước, một cửa hàng nho nhỏ vừa làm bà chủ thỏa mãn niềm đam mê, một bé trai đáng yêu và một người chồng thật tâm lý, là bờ vai vững chắc cho chị tựa vào, bon chen của kiếp bụi trần ngoài kia. Cùng chồng cứ thế trôi đi trong bình yên, trong tranh gia đình chỉ thật tuyệt, với màu xanh ngan ngát an nhiên mà không hề bị lem bởi bất cứ màu sắc nào khác. Mỗi ngày chị đăng lên Facebook một bức ảnh chụp cuộc sống thường nhật của chị, một người mẹ dịu dàng nơi góc bếp, một người phụ nữ tinh tế với những thú vui giải trí tao nhã rất riêng. Lạ thay, trước hạnh phúc của chị, người ta thay vì cảm thấy vui, họ lại tỏ ra lo lắng về cái sự bình yên đến bất thường của chị. Người ta cứ định nghĩa hạnh phúc ở đời thường phải tranh qua báo tố những gia vị như hờn ghen tranh đoạt mới giúp con người nhận được về hạnh phúc thay xứng đáng với hạnh phúc sau khi đã đánh đổi. Có lẽ những người tài giỏi như chị cũng chẳng phải là hiếm, nhưng để là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn mà vẫn có được hạnh phúc lại khiến người ta ngạc nhiên, băn khoăn và không khỏi bận tâm suy nghĩ. Bởi xưa nay hồng nhan bạc mệnh, vốn nhiều đã là phần hồng nhan thì chẳng thể thoát được khỏi cái kiếp lo rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Thế nhưng mặc cho nhiều người tọc mạc đến vô duyên, chị vẫn bình thản như cái cách chị đã sinh ra để trở thành một người không thể sống tầm thường như thế. Người ta chẳng bao giờ nhìn thấy trên Facebook của chị những lời kêu than, oán thán về bản thân. Người ta cũng chẳng bao giờ đọc được những lời tâm sự nhuốm màu đau khổ. Người ta cũng không bao giờ thấy chị nổi nóng, bực bội với ai. Chị là chị, là một người phụ nữ của những niềm hoan lạc trong tâm hồn, là người hài lòng đến bình thản với cuộc sống mà nhiều người cho rằng nó là nhàn nhạt một màu. Nhưng đơn sắc thì sao? Đơn sắc không có nghĩa rằng bạn phải phi ngã. Đơn sắc là vì bạn biết chấp nhận và tự tin với sự chọn lựa của mình đấy thôi.